Hồi ký, một cơn gió bụi của Lệ Thần Trần Trọng Kim. Vinh Sơn xuất bản lần thứ nhất tại Sài Gòn năm 1969. Chương 1. Cuộc đời yên lặng và vô vị. Sau 31 năm làm việc trong giáo giới, trải làm giáo sư ở trường Trung học Bảo Hộ và trường Sĩ Hoạn, kế lại xung chức Bắc Kỳ Tiểu học Hành Thanh Tra, rồi về giữ chức giám đốc trường Nam Tiểu học ở Hà Nội. Đến năm 1942 mới được về hưu. Tưởng như thế là được nghỉ ngơi cho trọn tuổi già. Bởi vì trong một đời có nhiều nỗi uất ức, sầu khổ về tình thế nước nhà và lòng hèn hạ đê mạt của người đời, thành ra không có gì là vui thú. Một mình chỉ cặm cụi ở mấy quyển sách để tiêu khiển. Đó là tâm tình và thân thế của một người ngậm ngùi ở trong cái hoàn cảnh éo le và trong một bầu không khí lúc cũng khó thở. Được cái rằng trời cho người ta có cái sẵn, cái tính tùy cảnh mà an, cho nên bất cứ ở cảnh nào lâu ngày thì cũng quen, thành ra thế nào thì cũng chịu được. Năm Quý Mùi 1943 là năm trăng mờ gió thảm, tiếng chiến tranh in ỏi khắp toàn cầu. Toàn xứ Đông Dương bị quân Nhật tràn vào, họa chiến tranh mỗi ngày mỗi lan rộng. Dân Việt Nam bị đói kém, đau khổ đủ mọi đường, lại căm tức về nỗi nước nhà suy nhược, phải bị đè nén dưới cuộc bảo hộ trong 6-70 năm. Cho nên ai cũng muốn nhân cơ hội ấy mà giành lại nền độc lập đã mong mỏi từ lâu. Tôi là một người Việt Nam, lẽ nào lòng tôi lại không rung động theo những nhịp rung động của những người ái quốc trong nước? Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, lòng người ly tán, nhiều người là muốn lợi dụng cái tiếng ái quốc để làm cái mối tư lợi cho mình. Vì vậy mà tôi chán nản, không dự vào đảng phái nào cả, mà cũng không hành động về phương diện chính trị. Ngoài những lúc làm những công việc hàng ngày phải làm, thì rỗi rảnh gặp những bạn thân, nói đến chuyện thiên hạ, sự và việc nước nhà, thì tôi cũng nói chuyện phiếm và mong cho nước nhà chóng được giải phóng. Tôi thường gặp người Pháp, tôi cũng nói thẳng rằng, nếu trong cái hoàn cảnh này, người Pháp hiểu rõ tình thế và buông tha cho chúng tôi, thì không những nước Pháp không thiệt thòi gì mấy về đường kinh tế và văn hóa, và mà thực tế lại có lợi vì đã làm được một cái ơn lớn cho cả một dân tộc. Mà thực tế nếu được như vậy thì dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên được cái ơn ấy và sẵn sàng vui lòng hợp tác với nước Pháp. Nhưng đó là một cái mộng tưởng không thể có ở trong đời này. Là đời đầy rẫy những sự tham sân si, cho nên nhân loại đã phải chịu biết bao nhiêu nỗi khổ não, buồn đau, mà lại còn phải chịu không biết bao nhiêu và đến bao giờ mới thôi. Trong khi nước Pháp đang bị cái nạn chiến tranh, người Pháp đối với người Việt Nam không đổi thái độ chút nào, mà người Nhật thì lại muốn lợi dụng cái lòng ái quốc của người Việt Nam để quyến rũ người ta theo mình. Người Việt Nam không phải là không hiểu rõ cái dã tâm của người Nhật, nhưng có nhiều người muốn thừa cái cơ hội hiện tại mà phá vỡ cái khuôn khổ bé hẹp nó ràng buộc mình đã bấy lâu nay để gây ra cái không khí mới, rồi sau thế nào cũng tìm cách đối phó. Phần nhiều người trí thức trong nước đều có cái quan niệm ấy, nhưng vì thế lực không đủ, cho nên không ai hành động gì cả, trừ một bọn người hoặc vì lòng nóng nảy hoặc vì lòng ham danh lợi đã chạy theo người Nhật. Nước Nhật trước vốn là một nước đồng văn hóa ở Á Đông, là một nước đồng văn, đồng hóa ở Á Đông, nhưng về sau đã theo Âu hóa, dùng những phương pháp quỷ quyệt để mở rộng chủ nghĩa đế quốc của họ. Trước đã thôn tính Cao Ly và Mãn Châu, sau lại muốn xâm lược nước Tàu và các nước khác ở Á Đông đã bị người châu Âu chiếm giữ. Người Nhật tuy dùng khẩu hiệu đồng minh cộng nhục và lấy danh nghĩa là giải phóng các dân tộc bị hà hiếp, nhưng tâm ý là muốn thu hết quyền lợi về mình. Bởi vậy chính sách của họ thấy đầy những sự trái ngược, nói một đằng làm một nẻo. Các chính sách ấy là chính sách bá đạo, rất thịnh hành ở thế giới ngày nay, dùng lời nhân nghĩa để nhờ người ta vào chồng của mình mà thống trị cho dễ, chứ sự thực thì chỉ vì lợi ích mà thôi, không có gì gọi là danh nghĩa cả. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, tôi phải nén mình ngồi yên, xong chỉ muốn ngồi yên mà người ta cũng không để cho yên. Hết người này đến nói chuyện lập hội này, người khác đến nói chuyện lập đảng kia. Đảng với hội gì mà tinh thần không có, sự tổ chức chẳng đâu ra đâu, thì càng nhiều đảng và hội bao nhiêu thì lại càng thêm rối việc bấy nhiêu, chứ có ích gì. Bởi vậy đối với ai tôi cũng lấy lòng ngay thẳng ra mà đáp, nhưng không đồng ý với ai cả. Chương 2: Đi Singapore. Vào khoảng cuối năm Canh Thìn 1940, sau khi quân Nhật đã vào đóng ở Đông Dương rồi, có những người Nhật nói là giáo sư ở những trường cao đẳng bên Đông Kinh sang khảo cứu về văn hóa, thường đến tìm tôi hỏi về lịch sử và tôn giáo vân vân. Tuy những người ấy không nói gì về việc chính trị, nhưng ai cũng biết là họ đi dò xét tình ý những nhân sĩ trong nước. Vậy nên tôi cũng chỉ nói về mặt văn hóa mà thôi. Sau đó có những người Nhật khác cũng hay đến nói chuyện. Một đôi khi có nói đến việc chính trị, tôi chối ngay rằng tôi không làm chính trị. Sự đi lại của những người Nhật đã làm cho người Pháp để ý đến tôi. Có khi thấy có người rất ám muội đến bàn làm những chuyện bất chính để giữ tôi vào vòng pháp luật. Và thường lại thấy các thám tử đứng rình luôn ở trước cửa. Trong những người Việt Nam thỉnh thoảng đi lại nhà tôi có ông Nguyễn Trác ở Thanh Hóa. Vì ông có người con rể là ông Đặng Phúc Thông ở bên cạnh nhà tôi, và lại là người vẫn quen với tôi. Bởi vậy mà ông Trác quen tôi và đi đi lại lại với nhà tôi, đến tôi. Một đôi khi cũng nói đến hành động của người Nhật ở Đông Dương. Tôi thấy ông Trác có nhiệt tâm, yêu nước thì cũng vui lòng trò chuyện và dặn với ông là phải cẩn thận, đừng có hấp tấp mà mắc mưu gian. Xong, ông tin người Nhật có thể giúp được mình. Việc nhì nhằng như thế một độ, rồi ông đi Sài Gòn và ở trong ấy độ chừng 2 tháng mới ra về. Đã từ mấy tháng trước, có nhiều người bị bắt vì sự giao thông với người Nhật, như Trương Kế An khai với người Pháp rằng y ra Hà Nội có gặp tôi và ngủ ở nhà tôi một đêm. Sự thật đó là một việc bịa đặt, vì tôi không hề quen biết với người ấy bao giờ và cũng không bao giờ gặp y. Hà Nội thường cũng có thể bắt bớ như thế, nhất là vào khoảng tháng 10 năm 1943. Có mấy người đi làm với phái bộ Nhật Bản bị bắt. Người ở trong thành thị nhốt nhau cả lên. Lúc ấy, người con gái của ông Trác là bạn con tôi ra Hà Nội để chữa mắt. Có đến ở nhà tôi. Chợt đến ngày 25 tháng 10, ông Nguyễn Trác ở Sài Gòn ra. Có đến thăm con tôi và gặp tôi trong một chốc lát. Nói chuyện qua loa vài ba câu. Rồi ông nói, vài hôm, ông sẽ về Thanh Hóa. Đậu ấy, cứ chiều chiều, tôi đi đến phố Hàng Bông, vào nhà in Bắc Thành của ông Lê Thăng, chữa lại những sách đang in lại, chữa xong những bản đập, ngồi nói chuyện phiếm đến 7 giờ, thì tôi lại đi bộ từ phố Hàng Bông về đến nhà Rộ với vài người bạn cùng đi một đường. Chiều ngày 27 tháng 10, cũng như mọi ngày, tôi về đến đầu phố nhà Rộ thì thấy người nhà chạy tất tả đến nói rằng không biết có việc gì mà có mấy người Nhật bảo tôi đi tìm ông. Tôi nghĩ bụng, lại mấy người, mọi khi đến quấy rối chứ còn việc gì nữa. Tôi về đến nhà thì thấy mấy người hiến binh Nhật với một người Nhật quen từ trước đã ngồi chờ. Họ thấy tôi liền hỏi ngay rằng: ông có biết ông Nguyễn Trác và ông Trần Văn Lai đã bị bắt từ lúc 4:30 rồi không? Tôi không biết. Người Pháp sắp bắt ông đấy. Bắt thì bắt, làm thế nào được? Ông nên vào hiến binh Nhật mà lắm đi mấy ngày. Tôi có làm gì với người Nhật mà phải chạy vào hiến binh Nhật nhỉ? Ông không thấy lính mật thám rình chung quanh nhà ông hả? Tôi vẫn biết, nhưng tôi không làm điều gì đáng lo sợ. Ông nên nghĩ đến tương lai của ông mà tạm lắm đi mấy ngày. Tôi chẳng đi đâu cả. Mấy người Nhật thấy tôi nói thế thì tỏ vẻ tức giận, đứng lên ra về. Còn người Nhật quen ở lại và nói với tôi rằng: ông không vào hiến binh Nhật thì thôi, nhưng tôi sợ đêm nay người Pháp sẽ đến bắt ông. Chi bằng ông ấy tạm sang bên nhà tôi ở gần đây lắng đỡ. Nếu ngày mai mà không có việc gì thì ông hãy về. Lúc ấy tôi nhìn ra cửa, thấy hai người giống như mật thám đang đứng ở ngoài nhòm vào. Tôi nghĩ bụng, ta hãy lánh đi một đêm cũng không sao. Tôi nhận lời sang ngủ bên nhà của người Nhật quen. Sang nhà người Nhật ấy, tôi dặn đừng cho hiến binh Nhật biết. Người Nhật ấy hứa sẽ giữ lời. Đêm nằm không ngủ được, nghĩ xa nghĩ gần. Mình đã không muốn làm gì cả, mà lại bị người ta ngờ vực. Rồi đây ra sao? Rõ thật, đất bằng, nổi trận phong ba. Sáng hôm sau, tôi đang ở trong buồng, thấy mấy người hiến binh Nhật đem xe hơi đến, bảo có lệnh đón tôi về ở khách sạn của nhà binh Nhật. Nghe hai tiếng có lệnh, biết là mình không sao từ chối được nữa. Tôi trách người Nhật quen rằng, sao ông đã hứa với tôi không cho hiến binh Nhật biết, mà tại sao lại đi báo cho hiến binh đến? Người ấy nói, tôi là người thường, nhỡ người Pháp biết mà đến bắt ông, thì tôi làm thế nào để binh vực ông được? Vì vậy mà tôi phải cho hiến binh biết. Tôi đành theo số phận. Tôi lên xe, đi đến khách sạn của Nhật. Đến 5 giờ chiều hôm ấy, thấy hiến binh Nhật đem ông Dương Bá Trạc cũng vào đấy. Ông Dương Bá Trạc là một nhà văn học, đỗ cử nhân từ thuở mới 16. Vì tình hình nước mà phải bỏ, không ra làm quan, theo ông Phan Bội Châu đi làm cách mạng. Đã từng phải đi đày ở Côn Lôn và phải cưỡng bắc, lưu trú mấy năm ở Nam Kỳ. Ông cùng với tôi là bạn, làm bộ tự điển Việt Nam ở ban văn học hội khai trí Tiến Đức. Tôi trông thấy ông Dương, cười bảo, quả sao bác lại vào đây? Ông Dương nói, mình đi ra ngoài đường, định lui về quê, thì thì bị bọn hiến binh Nhật mời lên xe đưa vào đây. Nghe đâu ở ngoài phố họ bắt lung tung cả, chưa biết rõ những ai. Sau một lúc trò chuyện về tình cảnh của nhau, ông Dương nói, bây giờ chúng ta lâm vào cảnh này thật là khó quá. Dù rồi ra, chúng ta có về nhà chăng nữa, người Pháp cũng chẳng để cho chúng ta yên. Chỉ bằng chúng ta nói với hiến binh Nhật cho chúng ta ra ngoài để gặp ông Cường Đệ. Ta sẽ bàn cách làm việc gì có ích lợi cho tương lai nước nhà. Ông Cường Đệ thì chỉ có bác quen mà thôi. Và nghe nói ông ấy đã ủy quyền cho ông Ngô Đình Diệp và Huỳnh Thúc Kháng tổ chức mọi việc. Tôi chạy theo ông ấy thì có ích gì? Ông Cường Đệ là người của chính phủ Nhật Bản, đã giúp đỡ. Ta ra cùng làm việc với ông ấy, rồi thì cùng với người Nhật cho cả ông Huỳnh Thúc Kháng và cả ông Ngô Đình Diệm ra nữa. Ta sẽ thành lập một cơ quan ở hải ngoại, thu thập hết thảy những nhà cách mạng đã ở ngoài về một chỗ, thì sự hành động của ta sẽ có ý nghĩa. Chẳng hơn là cứ ẩn nấp ở trong nước để cho người Pháp trực bắt bớ. Tôi nghe thấy ông Dương nói có bùi tai, liền bàn với nhau, viết thư, xin người Nhật giúp chúng tôi ra ngoài. Cách mấy hôm, viên thiếu tá hiến binh Nhật ở Hà Nội đến thăm chúng tôi và nói, việc các ông xin ra ngoài là rất phải. Để tôi vào Sài Gòn hỏi ý kiến tư lệnh bộ ở trong ấy, lệnh ở trên định ra sao thì chúng tôi sẽ cho ông biết. Chúng tôi đợi ở khách sạn đến gần 3 tuần lễ, viên thiếu tá mới trở vào và nói cho chúng tôi biết. Tư lệnh bộ cho hay các ông đi đâu bây giờ cũng không tiện, chỉ có ra Nam Chiêu Đảo là yên ổn hơn cả. Các ông ra đấy rồi, ông Cường Đại cũng sắp về đấy, cùng các người khác nữa sẽ họp nhau làm việc thì rất là thuận lợi. Chúng tôi nghĩ miễn là mình có thoát được ra khỏi cảnh eo hẹp này là được. Vậy có ra Chiêu Nam Đảo cũng chả sao. Chúng tôi đã nhận lời. Từ đó, người Nhật tổ chức đưa chúng tôi vào Sài Gòn, rồi đưa qua Chiêu Nam Đảo. Lúc chúng tôi ở Hà Nội đi, có người giúp cho được 5.000 đồng, giao cho ông Dương giữ cả. Chúng tôi đi xe lửa với một toán lính Nhật vào Sài Gòn. Trước hết, đến nhà hiến binh Nhật mất 12 ngày, rồi sau ở nhà của hiệu Đại Nam Công ty 19 ngày. Đến ngày 1 tháng Giêng năm 1944, mới xuống tàu thủy sang Chiêu Nam Đảo. Sau khi chúng tôi thôi vào Sài Gòn được 8-9 ngày, xem báo biết là cái nhà khách sạn Nhật Bản chúng tôi ở trước bị tàu bay Mỹ ném bom ngày 9 tháng 12 năm 1943, đúng vào giữa cái phòng của chúng tôi ở. Ấy là trong khi nguy nan vẫn có trời tựa, chứ nếu ở chậm lại độ 10 ngày thì chắc cũng đi đời rồi. Kể chi những nỗi lo sợ ở dọc đường từ Hà Nội sang đến Chiêu Nam Đảo. Lúc ấy chúng tôi chỉ mong chóng đến nơi để tổ chức công việc làm của mình. Người ta thường có cái tính lạ là đang giữa lúc chiến tranh như thế mà vẫn tưởng tượng Chiêu Nam Đảo như Singapore ngày trước, rồi dự định sẽ mời hết thảy những chính khách lưu vong ở ngoài về đấy để cùng nhau mà chủ liệu mọi việc. Ngờ đâu khi đến Chiêu Nam Đảo rồi mới biết cái đảo khi xưa thịnh vượng bao nhiêu thì bây giờ tiểu tụy bấy nhiêu. Ngoài cảng chỉ có lơ thơ vài chiếc tàu vận tải của Nhật. Ở trong thành thị, những nhà cửa phố xá không hư hỏng mấy, nhưng sự buôn bán thì đình trệ, sự sinh hoạt mỗi ngày mỗi ngặt nghèo. Lúa gạo mỗi ngày mỗi khan, các thực phẩm đắt đỏ không thể tưởng tượng được. Sự đi lại với các xứ ngoài, người Nhật kiểm soát nghiêm mật, thành ra không giao thông với ai được cả. Lúc chúng tôi ở Sài Gòn, đã biết có hai chính khách Việt Nam sang Nam Bộ sang bên ấy. Cho nên, Khi tàu ghé vào bến, chúng tôi cứ rướn cổ để trông xem có ai là người Việt Nam ra đón mình không. Trông chẳng thấy ai, đã buồn bực bao nhiêu. Lại thấy mấy người Nhật đưa chúng tôi đi giữa cái thái độ bí mật. Hỏi họ đưa chúng tôi đi đến chỗ nào, họ cũng chẳng nói năng gì. Họ đưa mình đi đâu cũng chẳng biết, trong bụng chỉ lo họ đem chúng tôi vào nhà hiến binh như ở Sài Gòn thì cực quá. Thôi thì đã liều thì liều cho đến cùng. Sau khi qua chỗ nọ chỗ kia rồi, người Nhật mới đem chúng tôi về khách sạn quốc tế Phú Sĩ Bến Trạm ở con đường Graham Road. Đến đấy được một nỗi vui mừng, trước tiên là gặp người bạn đồng sự là Đặng Văn Ký và Trần Văn Ân, đã nghe nói từ trước. Đi ra chỗ xa lạ, tiếng tăm không biết, mà gặp được người cùng xứ sở trò chuyện thì vui vẻ kể xao xiết. Lúc đầu còn hứng thú đi xem đây xem đó, và gặp mấy người Việt Nam sang làm việc hoặc buôn bán hay làm thuyền thợ. Rồi vì sự chiến tranh mà mắc nhãn ở bên ấy, ai nấy đều vui mừng đón mời. Gặp nhau như thế làm cho chúng tôi khuây khỏa ít nhiều, xong cũng không làm cho chúng tôi quên được sự nhớ nhà nhớ nước. Chú Nam đảo là Nhật đặt ra để gọi một cái tên đảo Singapore, sau khi quân Nhật đã chiếm được cả bán đảo Mã Lai. Đảo ấy có cái hải cảng rất hiểm yếu ở giữa đường hải đảo từ Tây Phương sang bên các xứ của Thái Bình Dương. Dân cư ở đảo ấy có đến 75% là người Trung Hoa, còn lại là người Mã Lai, người Ấn Độ và người Nhật. Việc điều khiển, phòng bị và cai trị trước đây ở tay người Anh, sau ở cả người Nhật. Việc buôn bán và những công nghệ phần nhiều ở trong tay người Trung Hoa, còn người bản xứ chỉ làm những nghề nhỏ mọn như trải lưới và trồng trọt rau, khoai ở phía ngoài thành thị. Phố xá trong thành thị thì chia làm hai khu. Một khu là nơi bình thời buôn bán phồn thịnh, có nhà cửa rộng lớn, người đông đúc, chỉ ở gần bến tàu và ven bờ biển. Một khu ở bên trong có đường xá sạch sẽ, hai bên có những biệt thự của những phú thương người Anh và người Tàu. Những biệt thự ấy thường làm ở sườn đồi, có cây cối sầm uất và vườn tược đẹp đẽ. Ngoài vào một vài nơi có phong cảnh khả quan, còn là những nơi buôn bán và ăn chơi, chứ không có gì di tích đáng xem cả. Từ khi chúng tôi vào ở khách sạn Nhật Bản và Hà Nội, cho đến khi sang tới Chiêu Nam đảo, trong óc chúng tôi tính toán bao nhiêu công việc phải làm, nào báo chí, nào ủy ban này ủy ban nọ, hễ lúc nào trong óc nảy ra được một ý tưởng gì thì tưởng như đã thấy lại sự thật hiện ra ở trước mắt rồi. Đến khi trông thấy rõ sự thật thì bao nhiêu mộng tưởng của mình vẫn ngấm ngầm ve vuốt lại biến đi đâu cả. Ở Chiêu Nam đảo được hơn một tháng, chẳng thấy gì khác. Sáng như là chiều, bốn người cứ lụi thủi với nhau. Những người mà Nhật hứa sẽ đưa ra, cũng chẳng thấy ai. Nỗi chán nản ngày một tăng thêm, nghĩ mình mắc vào cái cặm mà không sao gỡ được. Về đường vật chất, thì trước bốn chúng tôi ở hai buồng lớn, trong căn nhà hai tầng, lên xuống dễ dàng. Từ tháng 4 dương lịch trở đi, chủ khách sạn bảo chúng tôi dọn sang nhà lớn ở tầng thứ 5. Thang máy chỉ chạy có giờ, mà thường thì lại bị hư hỏng. Thành ra phần thì nóng nực, phần thì trèo thang nhọc mệt, phần thì thấy công việc chẳng có gì làm. Sự ăn uống lúc đầu ngày 3 bữa còn sung túc, sau dần thiếu gạo, thiếu đồ ăn. Có khi trong 3 bữa phải ăn 2 bữa. Ăn bột mì sắn nấu với nước sôi. sự ăn uống thiếu thốn, hoàn cảnh điều hưu, tâm tình sầu muộn. Lại ngày lên thang xuống thang nhọc mệt. Chẳng bao lâu tôi mắc bệnh, máu bốc lên đầu, thuốc thang lại không có, chỉ có mấy ngày lấy bớt máu ra một lần. Thầy thuốc nhà bên Nhật chữa mãi không khỏi, tôi phải chữa thầy thuốc ngoài. Có câu chuyện tự nhiên mà thành ra buồn cười. Tôi đến nhà y sĩ người Trung Hoa, ông xem xong rồi bảo tôi về ăn ít cơm và rau. Ông nói thế thật là đúng phép, nhưng cơm đã không đủ ăn, còn rau thì tìm đâu ra. Thôi thì việc sống thác, phó mặc cho trời xanh, ta cứ cư dĩ, dị, sĩ mệnh. Ấy là trong bụng tôi nghĩ như vậy. Rồi ngày ngày, tôi lấy đường thi ra dịch để làm việc tiêu khiển. Bệnh tôi chưa khỏi, thì đến lượt ông Dương Bá Trạc bắt đầu đau. Trước thì mỗi khi tôi có cơn chóng mặt, ông trông nom việc thuốc thang. Sau dần, ông thấy trong người mệt mỏi và một đôi khi có ho dăm ba tiếng. Tôi gượng hỏi, ông nói không có việc gì. Tôi tin ở lời ông biết thuốc và thường. Ai đau yếu, ông vẫn bốc thuốc cho người ta. Ông vẫn gượng đi chơi hoặc ngồi dịch đường thi với tôi, cho nên ai cũng tưởng là bệnh xoàng. Chúng tôi thấy, từ năm 1944 trở đi, quân Nhật đánh ở các nơi thường là bại trận. Ở Chiêu Nam Đảo lại là nơi chiến địa lương thực cạn khô, mà ở bên Xiêm thì gạo thóc nhiều, và nhiều người Việt Nam ở bên ấy. Ông Dương bàn với tôi rằng, ở đây có nhiều điều nguy hiểm, chi bằng ta xin người Nhật cho chúng ta về Bangkok, để dù xảy ra việc bất ngờ gì thì cũng còn chỗ để mà rút lui. Chúng tôi liền làm cái thư xin quân đội Nhật cho về Bangkok. Thư gửi đi được mấy ngày, bây giờ là vào khoảng tháng 9 dương lịch. Chủ khách sạn không hiểu duyên cớ gì lại bảo chúng tôi dọn về ở hai cái buồng cũ rộng rãi và mát mẻ hơn. Một hôm, ông Dương đang ngồi dịch thơ với tôi, tự nhiên thấy ông lên cơn nấc, nấc mãi không thôi, uống thuốc gì cũng không khỏi. Chúng tôi khuyên ông nên đi đến thầy thuốc nhà bên Nhật xem rõ bệnh tình ra sao. Ông cho là bệnh thường, không chịu đi. Sau cơn nấc cứ luôn cả ngày và đêm, nhọc mệt vô cùng, ông mới chịu đi đến bệnh viện cho thầy thuốc xem. Thầy thuốc ở bệnh viện đem chiếu điện xem phổi thì ra ông mắc bệnh phế nham, là bệnh ung thư ở trong phổi. Người Nhật bảo ông phải vào nằm bệnh viện. Ông không muốn vào, ông nói rằng sống chết có mệnh, nay ở bệnh viện ngôn ngữ không biết, có nhiều điều bất tiện. Ông Trần Văn Ân nói, cụ cứ vào, tôi vào bệnh viện ở với cụ. Trong bốn người chúng tôi, có ông Ân, ít nhiều biết tiếng Anh và tiếng Nhật. Chúng tôi nói mãi, ông Dương mới chịu vào bệnh viện. Định đến 3 giờ chiều ngày mùng 5 tháng 1 dương lịch, thì tư lệnh của Bộ Nhật Bản cho xe đến đưa ông Dương vào bệnh viện nhà binh. Bữa cơm trưa mấy ông Dương ngồi với tôi ăn cơm. Bữa ăn chỉ có mỗi người một bát mì làm bằng bột sắn. Tôi nuốt không trôi, phần vì thương bạn, phần vì ngậm ngùi về số phận. Lúc mới đi tuy có nhiều điều cực khổ, nhưng lòng còn chan chứa hy vọng về công việc làm, thành ra vẫn hăng hái. Nay bao nhiêu hy vọng ấy đã thành ra ngọn khói tan bay. Lại nhớ những lúc đường đi nỗi lo, nỗi sợ, có nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ chẳng may, tôi đau yếu, chưa khỏi, và bạn lại vậy mắc bệnh nguy hiểm, chưa biết tính mạng ra sao. Hai người ngồi đối diện, không nói năng gì, mà tôi chắc rằng cũng đồng một ý nghĩ như nhau. Thành ra trước hai bát mì bột sắn, chỉ có bốn dòng lệ tuôn mưa. Tôi nói, bệnh bác tuy nặng, nhưng chưa nỗi thất vọng. Bác chịu khó vào bệnh viện cho người ta chữa. Trời nào phụ lòng bác. Thỉnh thoảng, tôi lại vào thăm bác. Ông Dương nói, tôi còn một ít tiền đây. Bác giữ lấy, phòng khi có việc mà tiêu. Từ khi ở Hà Nội, đi ra đến bây giờ, tiền nong có bao nhiêu, ông Dương vẫn giữ, tôi không biết. Anh em dặn dò nhau xong, thì sẽ hơi đến. Ông Trần Văn Ân đưa ông Dương vào bệnh viện. Lúc ấy, tôi vẫn nằm một mình trong khách sạn. Tình cảnh mới thê thảm làm sao, lại nhớ đến bài thơ thất ngôn của Vi Trang Đời Đường mà tôi vừa dịch xong. Than thân xứ lạ quê người, lại cùng cười cũ, bên trời chia tay. Trăng tàn quán khách sớm mai, tỉnh xa, ai cũng lệ rơi ướt đầm. Khi ấy có một người Việt Nam khá giả ở Chiêu Nam Đảo đã lâu, thường đem xe hơi, đến đưa chúng tôi đi chơi cho đỡ buồn. Một hôm, ăn cơm tối rồi, người ấy đưa tôi ra bờ biển, ngồi xem trăng. Tôi thấy cảnh động lòng thơ, mới vẽ một bài ngũ ngôn rằng: Chiêu Nam, ngụ đất khách Hà Bắc, nhớ quê hương, mặt biển lô nhô, sóng góc trời, chênh chích, dương thân già đau, đã nản, bạn cũ bệnh càng thương, tạo hóa chơi khăm quá, chung chinh cũng đoạn trường. Tôi ít làm thơ, khi cao hứng, làm một vài bài, nghe nó vẫn rất thật thà như thế, nên không hay lắm. Dù sao, nó cũng biểu lộ được chút tâm tình, sầu muộn. Khi mới vào bệnh viện, người Nhật để cho ông Dương ở lại bệnh viện chung, nằm buồng riêng với các tướng hiệu và đối đãi rất tử tế. Ông nằm ở đó được mấy ngày thì phải đem sang nằm ở nhà bệnh truyền nhiễm. Bệnh nấc tuy có đỡ, nhưng bệnh phổi thì mỗi ngày mỗi nặng thêm. Ngày 13 tháng Giêng, tôi cùng với mấy người bạn khác vào thăm ông Dương. Vừa đúng ngày, ông phải dọn sang phòng riêng, rộng rãi mát mẻ. Chúng tôi thấy ông phải sang phòng rộng như thế, ai nấy cũng đều lo lắng, nhưng không dám nói ra. Dọn sang phòng mới rồi, chúng tôi ngồi chơi một lúc. Tôi hỏi ông Dương rằng, tôi nghe bác có người con làm y sĩ ở Sài Gòn tên là gì và địa chỉ ở đâu? Ông nói, nó làm ở nhà thương chợ quán gần Sài Gòn, nhưng không nên cho nó biết làm gì. Tôi liền biên tên và địa chỉ người con ông Dương để phòng. Khi có xảy ra chuyện gì chẳng may, tôi sẽ có thể báo cho biết. Khi đang bối rối lo buồn như thế, vào khoảng đầu tháng Chạp dương lịch, tư lệnh bộ Nhật cho biên trung úy đến nói rằng có lệnh bên Đông Dương sang, cho ông Dương và tôi đi Bangkok. Tôi nói ông Dương đang đau nặng, nằm ở bệnh viện làm sao mà có thể đi được, để hỏi trong bệnh viện xem ông Dương có đi được không. Thì cùng đi cả hai, nếu ông Dương không đi được thì hãy đình việc ấy lại. Thế là chuyện đi Bangkok ao ước mãi nay cũng không thành. Ông Trần Văn Ân, từ ngày ông Dương sang ở nhà bệnh truyền nhiễm thì không ở trong bệnh viện nữa, chỉ ngày ngày vào thăm mà thôi. Mỗi lúc ông ở bệnh viện về cho chúng tôi biết bệnh tình nguy hiểm thêm. Qua đến ngày mùng 10 tháng Chạp vào lúc 12 giờ rưỡi thì một người lính của tư lệnh bộ Nhật tìm đến ông Ân, bảo ông phải vào bệnh viện ngay, ông Dương nguy lắm. Nghe nói chúng tôi biết đó là tin dữ. Ông Trần Văn Ân và ông Đặng Văn Ký đi vào bệnh viện. Tôi thì lên cơn chóng mặt, nằm quay ra giường. Hai người vào đến nơi thì biết ông Dương đã mất từ lúc 12 giờ rưỡi. Giờ Nhật Bản tức là hồi 10 giờ rưỡi thường. Thế là xong một đời người chí sĩ Việt Nam đã lăn lộn trong các cuộc cách mạng, mưu sự nghiệp độc lập cho nước nhà. Độ hơn một tháng trước, một hôm ngồi nói chuyện, ông Dương có nói: "Tôi thường không tin sự bói toán, nhưng tôi nghiệm thấy bói kiều lắm lúc cũng hay. Khi xưa, tôi có đi thi hương, bói một quẻ, biết là đỗ, mà là đỗ thật. Sau phải đầy ra Côn Lôn, lại một hôm bói một quẻ, đoán là sắp được về, cách mấy ngày sau quả là về được. Chúng tôi nói bây giờ ông bói thử một quẻ xem sao. Ông nói để sáng mai. Sáng ngày hôm sau, ông vui mừng bảo cho chúng tôi: "Về, chúng ta sắp được về." Sao ông biết? Tôi vừa bói được một quẻ kiều, được hai câu như thế này: "Việc nhà đã tạm thông dong, tinh kỳ dục dã, đã mong độ về." Theo cái nghĩa của câu ấy thì chúng ta sắp được về. Thấy ông nói thế, ai nấy cũng đều vui vẻ, mừng rỡ. Kể ra, đối với ông Dương thì không đúng. Mà đối với tất cả bọn chúng tôi, thì chỉ cách đó có mấy tháng là được về cả. Việc tin hay không tin ở bói quẻ là chuyện khác. Đây, tôi cốt lấy một chuyện còn con đó mà chứng thực cái lòng mong mỏi của chúng tôi lúc ấy là ai cũng muốn chóng được về. Trước ba ngày, khi ông sắp mất, ông có viết một bức thư rất dài bằng chữ nho đưa cho Tư lệnh bộ Nhật. Nói ông chết thì xin người Nhật cho hải táng, nghĩa là đem ném thây xuống biển. Đến khi mất rồi, bộ Tư lệnh Nhật cho người đến bảo tôi rằng lễ hải táng phải có tàu bè, mà nay đang lúc chiến tranh. Tàu bè bận việc khác, rất không tiện. Vậy, xin theo lễ nhà bên Nhật làm lễ hỏa táng cho ông Dương như một người chiến sĩ tử trận. Tôi nói rằng, ông Dương một đời vì nước đấu tranh. Tuy không tử trận, cũng như tử trận. Nay nhà bên Nhật đãi ông Dương như thế, chúng tôi xin cảm tạ. Sáng ngày 12 tháng Chạp, làm lễ hỏa táng, ông Dương bá trạc ở Chiêu Nam đảo. Đến chiều thì đem di hài đựng vào cái hộp, ngoài đề danh hiệu, rồi đưa thờ tại chùa Bản Nguyên Tự của Nhật Bản. Định đến ngày 16 tháng Chạp, tức là ngày mùng 2 tháng 1 Giáp Thân, sẽ làm lễ cầu kinh tại chùa. Có gần hết thảy người dân Việt Nam ở tại Chiêu An đảo đến dự lễ. Riêng về phần tôi thì thật là sầu thảm. Khi đi thì hai người với nhau, nay một mình tôi lại đau yếu, chưa biết sau này ra sao. Kể sao xiết nỗi thảm sầu, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Chương 3. Đi Bangkok và về Sài Gòn. Việc công Dương xong rồi, tôi nghĩ ở lại Chiêu Nam đảo lại càng thêm đớn đau thêm. Tôi bèn viết thư về Tư lệnh bộ Nhật ở Sài Gòn, xin cho tôi và ông Đặng Văn Ký đi về Bangkok, còn để ông Trần Văn Ân ở lại Chiêu Nam đảo. Chúng tôi chờ mất 15 ngày mới được tin bên Đông Dương sang cho chúng tôi đi Bangkok. Trước định chờ có tàu bay thì đi ngay. Sau nói tàu bay không có, phải đi bằng xe lửa. Chúng tôi nghĩ đi lối nào cũng được, cứ đi cho xong. Ngày khởi hành đã định là ngày 5 tháng Giêng năm 1945, rồi lại lần nữa cho đến ngày 16 mới đi được. Trưa ngày 16, cơm xong thì xe hơi đến đưa ra nhà trạm xe lửa. Chờ đến 3 giờ chiều, xe mới chạy. Thảm khảnh cảnh của tôi là phải mang cái hộp đựng hài cốt của ông Dương đi theo. Tôi đau phải nằm trên những cái thùng hàng xếp trong những toa bọc sắt nóng như cái lò đốt lửa. Khổ thì khổ thật, nhưng nghĩ được ra khỏi cái cảnh địa ngục ở Chiêu Nam Đảo là mừng rồi. Vả lại chúng tôi thấy những tướng hiệu của Nhật cũng đi như thế cả, thì mình cũng an ủi mà vui lòng. Một người hạ sĩ quan và 3 người đến Nhật đưa chúng tôi đi, đều hết lòng trông nom. Đi đến đâu, họ lo cơm nước, không thiếu thứ gì. Dọc đường lại hay có báo động. Mỗi khi như vậy là phải chạy nấp vào trong rừng, dừa. Thành ra dự định trước chỉ độ có 4 ngày đến nơi. Thế mà chuyến chúng tôi là phải đến 10 ngày. Đất Mã Lai từ Singapore đến biên giới nước Xiêm, thấy những thành thị ở dọc đường xe lửa khi xưa rất phồn thịnh. Còn ở thôn quê, thấy dân cư rất lưa thưa, trông bộ nghèo khổ lắm. Đất Mã Lai phần nhiều là rừng hoang, ít đồng ruộng, chỉ thấy có nhiều khu trồng cao su và dừa. Có một điều lạ là ở bên ta, thấy nói khi quân Nhật đánh lấy đất Mã Lai, có nhiều chỗ bị bắn xa phá. Thế mà dọc đường chúng tôi không trông thấy dấu vết của chiến tranh đâu cả, chỉ trừ những chỗ bị tàu bay Mỹ mới sang ném bom mà thôi. Thì ra quân Anh lúc đầu không chống giữ gì mấy, chỉ đánh qua loa rồi rút lui. Xe lửa đi đến chỗ cách Bangkok độ chừng 200 cây số, có cái cầu lớn bị máy bay Mỹ đánh bắn vỡ tan toang. Xe lửa phải dừng lại rồi dỡ hàng hóa xuống để xe cam nhông trở về Bangkok. Đi đến chỗ ấy, người đội và mấy người Nhật ở lại để một trung úy đưa chúng tôi đi. Đến trưa ngày 24 tháng Giêng thì đến nơi. Xe cam nhông đưa chúng tôi đến tư lệnh bộ ở Xiêm. Chúng tôi vào đấy ngồi uống chén nước, rồi có người Nhật đi xe hơi khác đến đưa chúng tôi đến nhà riêng ở ngoại ô Kim Thành. Cái nhà riêng ấy rộng rãi mát mẻ, và đã có 2 người con của ông Cường Đệ là Tráng Liệt và Tráng Cử ở bên Đông Dương sang bên ấy từ trước với một sĩ quan Nhật. Từ khi chúng tôi về ở đấy, ăn uống đầy đủ, khác hẳn với cảnh ở Chiêu Nam Đảo. Sau lại có ông Nguyễn Văn Sâm là một chính khách Việt Nam, cũng chạy sang ở Bangkok. Ngày ngày đi lại chơi với chúng tôi. Cái hộp đựng di hài của ông Dương Bá Trạc thì để ở trong phòng ngày đêm, hương đèn thờ phụng. Nhưng chỉ được độ chừng 10 ngày, người trung úy ở với chúng tôi về Sài Gòn. Tôi nghĩ mình ở đây chưa biết ra sao, chỉ bằng nhờ người Nhật này đem hài cốt của ông Dương về Sài Gòn, rồi sẽ giao lại cho con ông ấy ở chợ quán để chôn tạm chỗ nào đó, sau này sẽ hay. Tôi ngỏ lời với người trung úy Nhật, ông ấy vui lòng nhận lời ngay. Thế là việc ông Dương tạm yên. Khi chúng tôi còn ở Chiêu Nam Đảo định xin đi Bangkok, ông Dương Bá Trạc nói ông có 2 người bạn đồng chí người Bắc là ông Vũ Mấn Kiến, chủ một đồn điền lớn, và ông Phạm Đình Đối đi tu làm sư coi ở một cái chùa. Đến Bangkok, tôi liền nhờ ông Sâm đi tìm 2 người ấy để gặp nói chuyện. Được mấy ngày, ông Sâm đưa tôi đến một tiệm trà gặp ông Vũ Mẫn Kiến. Ông là người Trạc, tuổi ngoài 60, ngồi nói chuyện, mới rõ ông không phải là chủ đồn điền, nhưng có thuê được mươi, mẫu ruộng để vợ con lần hồi làm ăn. Tôi trông ông Vũ mẫn kiến, giống như ông lão nhà quê ta. Ông nói có theo ông Cường Đệ và ông Phan Bội Châu ra ngoài, rồi sau về Xiêm tìm cách xin nhai. Nói đến việc chính trị thì ông chẳng có ý kiến gì. Hỏi tin ông Phạm Đình Đối thì nói ông ấy đi tu ở một cái chùa và nay đã mất rồi. Vậy mà ở xa nghe nói, tưởng là các ông ấy có tổ chức, có thế lực, kỳ thực ra chẳng có gì đáng kể. Cũng như là sau, tôi thấy những người cách mạng Việt Nam ta ở bên Tàu, nghe tuyên truyền thì tưởng là họ có cơ sở chắc chắn. Lúc biết rõ sự thật, ôi thật buồn. Tôi kể câu chuyện ra đây, cốt để người ta biết rõ sự thật. Đừng có nghe tin nhảm, tin lầm. Mình là một người của một quốc gia hèn yếu, ra ngoài không biết nương tựa vào đâu. Thành ra, thường hay bị khổ cực mà không làm được việc gì ra trò. Thành Bangkok, xưa kia, thường được gọi là thành Vọng Các, là kinh đô của nước Xiêm, một thành phố rất lớn, có thể lớn gấp 5, gấp 7 lần Hà Nội. Dân cư rất chủ mật, có đủ các thứ người, nhưng phần nhiều là người Tàu, ở lâu đã nhập tịch nước Xiêm. Hạ người ấy rất hoạt động về đường kinh tế chính trị. Trừ khu nhà vua, các cung điện làm theo lối cổ. Nhà một tầng mái dốc, nóc nhọn, có các kiểu trang sức đặc biệt của Xiêm. Còn phố xá ở ngoài thành, nhà vua, trông cũng giống như là thành Quảng Châu hay thành Thượng Hải bên Tàu. Cả nước Xiêm hình như chỉ có kinh đô là có sự sinh hoạt rất náo nhiệt mà thôi. Ngoài ra, ở vùng thôn quê, theo dọc đường xe lửa đi từ Singapore đến Bangkok, không thấy có thành thị nào là lớn cả. Đi đến đâu cũng thấy rặt những đồng áng mênh mông cùng với những ruộng vườn và cây rừng. Thỉnh thoảng, thấy những hàng dừa lưa thưa với những đàn trâu ở ruộng. Hoặc ở nơi ven rừng cây thì thấy 5-7 con trâu kéo gỗ. Người Xiêm cùng một dòng giống với người Tàu, tiếng nói cũng hơi giống nhau. Vì người Xiêm và người Tàu xưa kia ở mé Tây tỉnh Vân Nam và mé Đông Tây Tạng đã từng lập thành nước Nam Chiếu vào khoảng đệ thất đệ bát thế kỷ. Sau vì người Tàu xâm lăng mới theo sông Cửu Long xuống miền Nam, lập ra các bộ lạc ở xứ Tàu và nước Xiêm ngày nay. Tính người Xiêm cũng gần như người Tàu, đàn ông thì ưa hoạt động, làm gì được đủ ăn rồi thì chơi, thì thích chơi bời cờ bạc, chứ ít có sự cố gắng trong việc làm. Gần như hầu hết dân trong nước theo Phật giáo tiểu thẳng như Cao Miên và Tàu. Ở vùng thôn quê có nhiều người Xiêm gốc tích là người Việt Nam, phần nhiều theo đạo Gia Tô rồi. Vì xưa bên ta có sự cấm đạo, họ chạy sang bên Xiêm. Đã mấy đời nay lập thành làng, thành ấp ở với nhau, giữ phong tục của ta và vẫn nói chọi chẹ tiếng Việt Nam. Họ tự xưng là An Nam cũ. Những người Xiêm An Nam cũ ấy có đến 3-4 vạn ở rải rác các miền gần biên giới, chứ không có mấy người ở kinh đô. Hiện nay ở mé ngoại ô thành Bangkok có một khu làng gọi là làng Gia Long, tức là chỗ chúa Nguyễn Phúc Ánh bị Tây Sơn đánh phải chạy sang trú ngụ ở đây. Chỗ ấy nay có một cái chùa và có một pho tượng rất lớn để lộ thiên. Vì chúng tôi sang Bangkok một cách bí mật, thường phải ở trong nhà, ít khi ra ngoài, nên chỉ biết qua loa như thế thôi. chúng tôi ở Bangkok, 4 người, ở một nhà, đang vui vẻ thì đến ngày 6 tháng 2, xảy ra một việc không ngờ làm chúng tôi phải chạy vào bệnh viện nhờ binh của Nhật. Số là ông Nguyễn Văn Sâm, từ khi người Nhật đem sang ở Bangkok, có tụ tập những thiếu niên Việt Nam chạy sang đó, lập thành một tổ chức tiểu công nghệ để định làm đinh để bán cho các nhà Đại Nam công ty của Nhật Bản lấy tiền chi dụng. Cái tiểu công nghiệp ấy đang tiến hành thì có một thiếu niên Việt Nam tên là Tân, nhập tịch dân Xiêm, cũng làm đinh nhờ ông Sâm đem đến bán hộ. Mỗi khi đến cuối tháng có tên Thuận đi lãnh tiền, rồi về của ai bao nhiêu thì đến lấy. Lần cuối cùng số tiền của tên Tân có đến hơn 3 vạn bạc. Tên Thuận lĩnh món tiền được hơn 4 vạn rồi mang cả trốn đi đâu mất. Chuyện ấy mấy hôm trước đã thấy ông Sâm nói nhỏ cho chúng tôi biết, nhưng vẫn tưởng là tên Thuận đi chơi ở đâu đó chưa về, chứ không ngờ nó nỡ lấy tiền của cả bọn. Đến khi tên Tân đi tìm mãi không thấy tên Thuận, lại có ý ngờ cho ông Sâm đồng tình với tên Thuận rồi đem giấu chỗ nào. Tên Tân thấy ông Sâm đang đi lại chỗ chúng tôi, nó tưởng là tên Thuận trốn vào trong đó, mới đi trình hiến binh Xiêm đến bắt tên Thuận. Nhưng cứ như chúng tôi biết thì ông Sâm không có dính dáng gì đến việc tên Thuận lấy tiền trốn đi, mà tên Thuận cũng không bao giờ đến nhà chúng tôi. Chiều ngày 6 tháng 2, 4 chúng tôi với ông Sâm đang ngồi nói chuyện, có cả viên đại úy Nhật ở nhà. Thấy mấy người hiến binh Xiêm vào xin phép tìm tên Thuận, viên đại úy Nhật ra tiếp một hồi. Rồi thấy hai người hiến binh nhẹ Xiêm và tên Tân vào chỗ chúng tôi ngồi, nói đi tìm tên Thuận. Họ nói thế rồi đi ra. Việc ấy xảy ra xong, chúng tôi có bảo viên đại úy Nhật rằng chúng tôi ở đây là phải giấu kín, mà nay cho hiến binh Xiêm vào trông thấy như thế, nhỡ có việc gì thì sao? Ông nên đến tư lệnh bộ mà nói rõ như thế. Viên đại úy Nhật ngồi nghĩ một lúc rồi mặc quần áo ra đi, nói đến 6 giờ sẽ về ăn cơm. Đến bữa cơm chúng tôi ngồi chờ không thấy về. Mãi đến 9 giờ tối mới thấy viên hiến binh về với 3 người hiến binh Nhật đến căn nhà. Chúng tôi thấy thế bảo nhau, có một tí việc như thế làm gì mà phải cho lính đến căn nhà. Đoạn đến giờ chúng tôi đi ngủ. Và khoảng 2 giờ sáng ngày 7, chúng tôi đang ngủ, chợt nghe có tiếng xe hơi và tiếng nói xì xào, không biết rõ việc gì. Một lát thấy viên đại úy ở với chúng tôi vào đánh thức cả dậy, nói có sự cứ nguy cấp phải đi ngay. Hỏi đi đâu, viên ấy không nói. Ai nấy mắt nhắm mắt mở, vội vàng mặc quần áo vào, rồi lên xe hơi, đi một cách bí mật đến sở hiến binh. Nghỉ ở đây đến 8 giờ tối, họ đem chúng tôi đến bệnh viện nhà binh của Nhật ở ngoại ô. Bấy giờ người Nhật đem cả ông Sâm vào ở với chúng tôi trong một cái phòng khá rộng. Từ đó, năm chúng tôi ở đấy cho đến khi về, không được đi ra ngoài phố như trước. Chúng tôi không hiểu tại sao người Nhật lại dùng cách phòng bị bí mật như thế. Chúng tôi ở đấy được với một đời sống tẻ ngắt, quẩn quanh trong phòng riêng, chiều chiều ra vườn dạo chơi một lúc rồi lại về nằm. Hễ có báo động tàu bay thì chạy ra chui xuống hố. Đến sáng ngày 10 tháng 3 năm 1945, được tin người Nhật đã đánh quân Pháp ở Đông Dương. Chúng tôi lúc ấy chẳng nghĩ gì cả, chỉ mong người Nhật cho chúng tôi về nước, nhưng mãi chẳng thấy tin tức gì khác. chúng tôi thấy cách mà người Nhật đối đãi với người bản xứ làm cho chúng tôi thất vọng. Ai cũng mong chóng được về nhà cho yên phận mà thôi. Vì cớ gì sau cuộc xung đột ở Lạng Sơn, người Nhật đã vào đóng đô ở Đông Dương từ cuối năm 1940 cho đến nay và đã được người Pháp giúp đỡ cho mọi sự tiện lợi mà lại còn đi đánh Pháp. Chúng tôi xét ra là lúc đầu theo kế hoạch của người Nhật muốn bắt ép người Pháp ở Đông Dương phải hợp tác với họ để thu mọi điều thuận lợi về việc chiến tranh. Họ tin rằng nếu lúc cuối cùng mà họ được thắng lợi thì tình hình quân sự ở Đông Dương tự nhiên sẽ giải quyết theo ý định của họ. Vì thế cho nên trong hơn 4 năm quân Nhật đóng ở Đông Dương vẫn không khiêu khích gì với quân Pháp. Nhưng từ khi quân Anh, Mỹ ở Thái Bình Dương tấn công lấy lại được các đảo mé ngoài biển và đất Philippines, tình thế nước Nhật đã nguy cấp lắm rồi. Người Nhật lúc ấy phải tìm cách đề phòng quân đồng minh sẽ đổ bộ đến Đông Dương chăng? Và bây giờ người Pháp ở Đông Dương ngấm ngầm tổ chức sự kháng chiến để tiếp ứng cho quân đồng minh. Người Nhật biết mưu ấy, bèn quyết ý đánh quân Pháp để thu quyền phòng giữ cả dải đất Đông Dương, là địa thế rất quan trọng về đường hành binh ở cả vùng Đông Nam Á. Quân Pháp lúc ấy cũng đã dự bị cả mọi đường, nhưng vì thế lực không đủ và lòng dân bản xứ không theo Pháp nên thành ra thất bại. Quân Nhật lại biết sắp xếp mọi việc chu đáo nên việc tấn công của họ được thắng lợi. Chỉ trong khoảng mấy ngày là đã toàn thể Đông Dương vào tay họ. Chúng tôi lúc ấy cứ chờ đợi ở Bangkok. Chợt đến ngày 29 tháng 3 có một viên trung úy ở Sài Gòn sang Bangkok đến bảo chúng tôi rằng có tàu bay sang đón về. Sau hỏi ra thì chỉ có một mình tôi về. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao lại chỉ có một mình tôi? Viên trung úy nói, tư lệnh bộ ở Sài Gòn mời ông về để hỏi việc gì về lịch sử. Chiều hôm ấy, tư lệnh bộ Nhật ở Bangkok đặt tiệc đãi tất cả mấy người chúng tôi và mới nói chuyện hôm mùng 7 tháng 2 trước phải đưa chúng tôi đến bệnh viện là vì có tin đồn, có thích khách định đến giết chúng tôi. Ngài nói thế, chúng tôi cho là một sự tưởng tượng thôi, chứ chúng tôi có làm cái gì mà người ta phải dùng đến thủ đoạn ấy. Tiệc xong về ngủ, sáng sớm dậy, đi ra trường bay, đến 9 giờ 15, máy bay cất cánh. 13 giờ 15, tới trường bay Tân Sơn Nhất, rồi về Sài Gòn, vào hàng cơm, ăn cơm trưa. Chờ đến giờ vào tư lệnh bộ ở Nhật gặp viên đại tá coi về việc chính trị, ngồi nói chuyện một lúc rồi sang gặp bên trung tướng tham mưu trưởng của bộ tư lệnh Nhật. Trung tướng nói, ông Phạm Quỳnh và các ông thượng thư cũ đã từ chức cả rồi, vua Bảo Đại điện mời mấy người này về Huế để hỏi ý kiến. Trung tướng đưa tôi xem giấy tờ kê tên những người ấy là các ông Hoàng Trọng Phu, Vũ Trọng Oánh, Trịnh Bá Đích, Hoàng Xuân Hãn, Cao Xuân Cẩm và tên tôi. Lại không thấy tên ông Ngô Đình Diệm. Tôi ấy làm lạ hỏi, sao lại có tên tôi đứng vào trong ấy? Tôi nói với trung tướng rằng tôi không có hoạt động gì và không có phe đảng nào cả. Gọi tôi về Huế không có ích lợi gì. Xin cho tôi ra Hà Nội thăm nhà và uống thuốc. Lúc ấy tôi còn đang đau, người gầy ốm, chỉ mong được về nhà để yên nghỉ dưỡng bệnh. Trung tướng nói, đó là ý của vua Bảo Đại, muốn hỏi ông về việc lập chính phủ mới. Ông cứ ra Huế rồi sẽ biết. Tôi thấy trong những người gọi về Huế có tên ông Hoàng Xuân Hãn. Tôi quen lâu, có thể rõ sự tình. Vả lại ra Huế rồi, ra Hà Nội cũng một con đường. Tôi bèn nhận lời ra Huế. Ngồi nói chuyện với Trung tướng và Đại tá Nhật. Có người Trung úy Nhật thông ngôn bằng tiếng Pháp. Độ hơn một giờ về tình thế nước Việt Nam, tôi cứ thành thật nói thẳng, không kiêng dè. Vì tôi không có mưu cầu gì, thành ra trong lòng thản nhiên. Trung tướng hỏi tôi rằng, ông có quen ai ở Sài Gòn về ở tạm vài ngày trước khi đi ra Huế không? Tôi nói, đây tôi không có quen ai cả. Khi tôi ở Hà Nội để vào, có đến nhà của Đại Nam công ty. Nếu không có điều gì bất tiện, thì cho tôi ra ở đấy vài hôm. Trung tướng bảo Trung úy đưa tôi đến nhà Tùng Hạ, chủ nhà Đại Nam công ty. Đến đấy gặp ông Tùng Hạ. Tôi nói mới về và muốn phiền ông cho ở nhờ vài hôm. Ông ta nói, trước cửa nhà tôi có Đảng Quốc xã Việt Nam, có cái phòng rộng ở trên lầu, cụ sang ấy nghỉ thì tiện lắm. Tôi hỏi thăm ông Ngô Đình Diệm và ông Nguyễn Xuân Chữ, là những người mấy tháng trước Nhật đã đưa vào Chợ Lớn. Tôi nói rằng ông Diệm về Vĩnh Long ở với anh, ông Chữ thì về Hà Nội được vài ngày rồi. Tôi nghĩ bụng ông Diệm và ông Chữ là hai người tư lệnh bộ Nhật đã chú ý lâu ngày, và các ông ấy lại có tổ chức và đảng phái. Sao người Nhật lại không nói gì cả? Đang nghĩ ngợi như thế thì chợt thấy ông Ngô Đình Diệm đến. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt ông Diệm, vì trước kia tôi chỉ có nghe nói thôi chứ chưa bao giờ gặp. Ông Diệm hỏi tôi, cụ mới về đấy à? Cụ có biết tin gì không? Tôi đáp, tôi mới về, chưa biết tin gì cả. Chắc có tin gì thì ông biết trước tôi. Người Nhật lạ quá, họ chẳng cho chúng tôi biết gì cả. Tôi vừa thấy trong bộ tư lệnh nói ở Huế, các bộ thượng thư đã từ chức rồi. Vua Bảo Đại gọi ông Hoàng Trọng Phu vào để bàn lập một chính phủ mới. Thế à? Sao người Nhật không cho tôi biết? Ngồi nói chuyện qua loa vài câu, rồi ông Diệm đứng dậy nói, tôi phải vào tư lệnh bộ có chút việc. Sáng sớm mai tôi lại về Vĩnh Long. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn chưa hiểu rõ tại sao bọn ông Diệm là người của ông Cường Đệ ủy quyền cho tổ chức việc lập chính phủ khi có đảo chính ở Đông Dương, và lại có một số người Nhật Bản ủng hộ mà chính phủ Nhật lại bỏ rơi. Chỉ có một cách giải thích cái thái độ ấy là những người Nhật cầm quyền lúc đó, sau khi tán quân Pháp rồi, họ sợ đem ông Cường Đệ về có điều bất tiện. Để vua Bảo Đại về theo đường chính trị thì có lợi hơn. Đã không dùng quân cờ Cường Đệ thì tất nhiên phải để bọn ông Diệm ra ngoài cuộc. Đó là theo ý tôi hiểu. Có lẽ còn lẽ gì khác nữa thì tôi không biết. Tôi ở lại nhà, tôi ở lại Sài Gòn 3 ngày. Biết con cử Bùi Khải ăn nhà tôi, nhưng tôi quên mất địa chỉ. Đi tìm người hỏi thăm đến nhà luật sư Trịnh Đình Thảo, là người bác, hỏi xem có biết nhà của ông cử ở đâu không. Ông Thảo hết lòng tử tế, đánh xe hơi, đưa tôi đi. Tìm được nhà ông Cử, lại gặp cả cậu Bùi Nam và mấy người cháu ở đấy, thật vui vẻ vô cùng. Tôi nhờ cậu Nam đi đánh điện về Hà Nội báo tin. Tôi đã về, cho nhà tôi biết. Từ hôm ở Bangkok về Sài Gòn, chiều nào viên đại úy ở Bộ Tư lệnh Nhật cũng đến nhà ông Tùng Hạ, chủ Đại Nam công ty ăn cơm mà nói chuyện. Có khi nói chuyện đến 1-2 giờ khuya. Mấy ngày như thế, đến chiều hôm mùng 2 tháng 4, đại úy đưa tôi ra xe lửa, còn ngồi nói chuyện cho đến lúc xe chạy.